Dạ, thưa kính bạch thầy, đây là lần thứ hai con được cái nhân duyên được gặp thầy. Thầy có dặn con là đã đi gặp chị, con đi gặp chị Bích để xúc ruột, và con đã uống thuốc thanh lọc. Thì bây giờ thưa thầy là con cũng vẫn ngồi thiền với soi hồn. Đồng thời một cái mà con muốn hỏi thầy là cái thuốc men mà con uống á, là những cái thuốc nó về an thần, thì vấn đề mà con hành pháp á là để cho con mở cái trí của con, thì nếu mà bây giờ con phải uống cái thuốc nó vô thì tất nhiên là nó phản nghịch với lại cái mà con đang muốn làm là con thiền với lại thở để cho mở cái óc con. Mà thường thường con nghe người ta nói á là uống thuốc về tâm thần an thần gì đó nó sẽ làm cho cái trí óc mình nó ngu đi hay là mờ đi. Thì bây giờ thưa thầy giải thích dùm cho con.
Sao con xúc ruột rồi con có thể bớt được không?
Dạ thưa, thì con cũng chưa có thấy bớt nhiều thầy.
Thấy nó làm sao?
Dạ thì con cũng uống thuốc thanh lọc rồi con thấy con khi mà không có thuốc vô á thì con thấy con là nó hồi hộp, nó làm cho tay chân con nó run run. Rồi con ăn cũng không có được nữa.
Mình phải giảm lần lần chứ không phải ngưng được. Bởi thuốc thần kinh uống lâu năm rồi, phải giảm lần lần, giảm nó bị chuyển qua cái thuốc cải cỏ.
Dạ.
Thuốc cải cỏ nó không có side effect, rồi mình uống rồi uống một thời gian rồi mình ngưng, thì nó không có bị run tay run chân.
Dạ. Còn một điều nữa con thưa với thầy là con có chuyện với từ hồi con đau tới giờ giữa chồng vợ chồng con á thầy, là nó có những cái rất là không được hạnh phúc, mà chồng con thì bên đạo Công giáo, con cũng là bên nào thì con cũng kính trọng hết á. Nhưng mà những lúc mà con đi xúc ruột hay những gì á thì chồng con có vẻ như là không có nghĩ là cái điều đó là điều đúng hay là điều đó là điều mà có thể chữa bệnh được cho con. Từ chồng con nói là con đã đi chữa bệnh biết bao nhiêu năm nay rồi mà không có hết, thì cái này sao mà hết được. Thành ra những cái từ lúc đó làm cho con thấy con buồn dễ sợ, là tự vì khi mà thầy đã nói cho con làm á thì tất nhiên là thầy đã biết con bị cái gì rồi mà con phải làm, mà con cũng muốn cho con khỏe mạnh để con phục vụ cho, nhưng là làm tròn bổn phận làm mẹ làm vợ của con, mà trong khi chồng con làm như vậy con rất là buồn.
Con không nên buồn, với chồng con chưa có làm qua cái đó, không có hiểu, mà con làm rồi nó thấy nó cũng có nhẹ một phần chứ đâu không có nhẹ. Nhưng mà mình phải cái thuốc tây mình phải giảm từ từ, không có phải giảm đột ngột được, bởi vì nó quen rồi. Có nhiều loại thuốc tây uống mà giảm liền nó chết liền à. Không có phải giảm ngang được, lấy cái kia thay thế lần nó mới được.
Dạ. Còn một điều nữa là con thưa thầy là con cũng có một người bạn. Người này á là có một người em chồng. Chị này chị cũng rất là có cái tâm, thấy người này bị nhốt ở nhà thương điên. Thì chị thấy tội nghiệp quá, chị mang đi ra, mang cái người này đi ra đó. Thì bây giờ cái người này cứ nói là có ai đứng sau lưng tôi thôi, đi đừng có phá tôi nữa. Rồi thấy lấy lửa đốt nhà, rồi nói là người ta biểu tôi đốt nhà. Rồi khi mà ngủ á thì nói thôi đi đừng có phá tôi nữa. Thì chị đó muốn hỏi con là cái anh đó bị như thế nào. Chị đó chỉ có cái tâm là muốn giúp cho anh đó, là thấy anh đó trong nhà thương điên rất là khổ. Thì con có ý muốn nói là chị đó có thể dẫn anh đó lên hay được đây hay không. Nhưng mà con sợ là không biết là ảnh cái tình trạng ảnh điên vậy có để làm cho cái sự thanh tịnh ở đây hay không. Thành ra con muốn hỏi ý của thầy trước.
Không được, anh phải ở nhà thương theo bác hồ sơ của bác sĩ, người ta đừng theo dõi anh á. Tương trị ảnh phải uống cái thuốc đó, muốn lên trên kia thì chỉ phụ thanh lọc dùng cho ảnh thôi. Anh uống thuốc còn có hiệu lực hơn hồi xưa.
Dạ.
Dạ, có hiệu lực hơn hồi xưa, anh bớt nghĩ bậy, bớt thấy bậy.
Dạ.
À, xin lỗi bạn đạo nào có cái xe van màu xanh đậu ngang hông chỗ cái thiền đường này xin dời ngay vì nhà bên cạnh không có lối ra. Xin bạn đạo có xe van màu xanh ngang hông dời ra vì bạn nhà bên cạnh không có lối ra.
Dạ thưa thầy, chị đó có hỏi con là anh đó có bị ai theo không thầy, hay là anh có làm gì không mà bị như vậy?
Không phải, cái đó là anh cũng bị trượt và cái thần kinh của anh uống nước thuốc thần kinh này nó hãm cái thần kinh, nó không có cho cái thần kinh mình được phóng túng như xưa. Mà bây giờ đi ra ngoài không được, phải ở trong đó theo theo bác sĩ người ta tăng hay giảm thuốc cho anh, không nên cho anh về nhà. Về nhà anh sẽ thấy tầm bậy tầm bạ.
À,
tự nhiên nó hiện lên, nó thấy tầm bậy tầm bạ.
Vậy là như vậy là cái nghiệp
chấn động của khối óc.
À, như vậy là cái nghiệp của ảnh phải mang phải không thầy?
Cũng có cơ hội trị được, giúp được, nhưng mà giúp từ từ. Nhớ à, ảnh bây giờ thanh lọc rồi, cái ảnh nhẹ, ảnh tiếp tục uống thuốc, ảnh thấy uống một viên nó có giá trị, uống sao uống viên thuốc rồi thấy khỏe quá, sau khi thanh lọc thấy uống viên thuốc khỏe quá thì ảnh tiếp tục được, vẫn uống cho bác sĩ trị, bởi vì cái ruột ảnh nó không có hút cái thuốc được nhanh như hồi xưa.
Yeah.
Thành nó trị không có hiệu lực.
Yeah.
Nhưng sau khi con thanh lọc rồi, con về con uống thuốc thấy thế nào?
Dạ thưa thầy, con uống thuốc thì con thấy tốt, rất là tốt.
Rất tốt á.
Dạ.
Bởi vì cái ruột nó hấp thụ nhanh lắm.
Dạ.
Cái thuốc nó có hiệu lực hơn hồi xưa.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Ừ.
Thì cái vấn đề uống thuốc tây thì thưa thầy cũng không có ảnh hưởng vấn đề gì của con thiền phải không thầy?
Đâu có ảnh hưởng gì.
Dạ.
Làm cho cái thần kinh nó ổn định.
Dạ. Dạ thưa thầy thì con
chỉ phụ giúp cho thuốc tây mạnh hơn, tốt hơn, kết quả tốt hơn.
Dạ.
Thay vì mình uống nhiều mà không có hiệu lực.
Dạ. Dạ thưa thầy, một câu hỏi cuối cùng của con là có phải là cái nghiệp của con mà con phải mang như vậy không thầy?
Cái đó là cái nghiệp của con đó, con bây giờ con lo con tu lần lần nó mòn, nó giải lần rồi con sẽ nhẹ.
Đúng
không?
Dạ, dạ.
Bây giờ khối thần kinh là con nhớ niệm Phật. Trong vòng 2 năm thần kinh nó sẽ ổn định rồi mình lần lần mình tìm cái thuốc ngủ cây cỏ thay thế cái thuốc tây.
Dạ.
Phải không? Cho nó nhẹ. Lúc đó cái ruột mình thanh lọc thường xuyên, nó sạch, nó dễ hút thuốc hơn.
Dạ. Còn một cái nữa là thưa thầy, con hỏi thầy là con hay khi con thấy người nào mà còn nghèo khổ hay là bất cứ người ta gặp khó khăn gì là con cũng đều mang cái tâm của con ra con giúp hết á, mà con rất là sau khi giúp xong những người đó rồi á thì người ta làm cho con rất là bị những cái là rất là đau trong cái tâm con, là người ta làm những cái mà là con không thể tưởng tượng người ta sẽ làm được như vậy đó. Và thành ra con rất là buồn. Và những cái đó là con cứ bắt con phải khóc hoài, con không biết làm sao nữa.
Không buồn, giúp người bị người chửi là đúng luật, không có sai. Giúp người thì mình đã phát triển tâm từ bi, bị người ta chửi mình còn giận là mất tâm từ bi, hiểu chưa?
Dạ.
Cứ giúp đi, không sao đó, của thiên cả địa, của ông trời cho mình thế thiên hành đạo, giúp người là người thế thiên hành đạo. Tâm từ bi con sẽ phát triển, mà khi mà giúp người bị người chửi là đúng luật, mình phát triển tâm từ bi nhiều hơn, và chửi nhiều chừng nào mình thương hơn nhiều chừng đấy. Tôi đã giúp người mà tôi đã ghét người ta chửi sao? Tôi quý người ta chứ.
Yeah.
Tự nhiên tâm từ bi tôi nó phát triển. Cái tâm từ bi con phát triển đúng lúc rồi á, cái tiền mà con đưa ra con xài con giúp cho người ta nó hồi sinh trở lại hết, không có mất xu nào hết, đừng có sợ.
Dạ.
Có ông trời chứ không phải không có ông trời.
Dạ thưa, từ khi con biết cái pháp này thầy, con rất là kiên nhẫn. Con nghĩ là ai thôi giờ ai làm gì làm, mình cứ nhịn nhục. Nhịn được chừng nào tốt chừng đó. Nhưng mà có nhiều khi con thấy là con không có chấp ai hết, nhưng mà con chính ngay con thấy chồng con á thì con nhịn chồng con hoài, thì con thấy nhịn hoài, mà ảnh thì ảnh cứ tưởng tượng như là con nhịn vậy là con bị làm sao, cái làm cho cái tự ái của con nó bị mất đi á thầy. Cái ai cũng có cái tự ái của mình hết đó, con nhịn hoài rồi cứ rút cuộc ảnh cứ la la con hoài, rồi con không biết làm sao nữa thầy.
Không sao, con nhịn nhục rồi con nói tôi học cái ngu của ông Phật chứ tôi không học cái khôn của người đời. Con nhịn nhục nhiều chừng nào thì tâm từ bi con càng phát triển, họ càng chửi con càng thương yêu họ, cái tâm từ bi con mới thật sự có vị trí phát triển rõ ràng. Cho nên cái đó lợi lộc cho chính con, đâu có hại.
Dạ. Dạ, thưa cảm ơn.
Đừng có nuôi dưỡng cái tự ái là vách tường ô nhục, nó chặn mức tiến của tâm linh, không có tốt. Người nào còn tự ái tu vô duyên không có được đâu.
Dạ. Dạ, thưa con xin cảm ơn thầy.
Ừ. Thưa thầy, con có cái thắc mắc thì lâu nay, hôm nay con mới có dịp lên để nhờ thầy giải đáp cho con. Mẹ con mất lâu nay cũng được khoảng 8-9 năm rồi thưa thầy. nhưng mà con không biết như thầy nói á, khi mất á, cái linh hồn mình á sẽ thuộc về cái cảnh giới khác và cứ ở đó sống với cái trật tự với lại những cái ổn định ở cái thế giới khác. Như vậy đến khi nào thì biết là mẹ con ví dụ siêu thoát hoặc là đi đầu thai lên một kiếp khác?
Cho nên vô vi có một cơ hội cho mọi người tu giải nghiệp tâm, thì mình thiền trong giấc ngủ mình thấy bố mẹ rõ ràng, chứ còn kêu người khác xác nhận làm sao mình tin, phải không?
Thưa thầy, vâng ạ. Như con
cho nên người vô vi không có bị lừa gạt là chỗ đó, mình ráng tu để mình thấy.
Con ráng tu nhưng mà cái trình độ tu của con còn thấp quá, chưa thể nào thấy được mẹ con hoặc bố con như nào hết. Nhưng mà ví dụ như
con muốn tu... thấy mẹ con là con phải thấy cái xác con.
Vâng ạ.
Con tu là con thương yêu cái xác con, là con thương yêu mẹ hiền của con. Mẹ hiền không có chết, mẹ hiền bỏ xác ra đi nơi khác. Nếu con tu mẹ có cơ hội nghe đạo nhiều hơn.
Nhưng mà ví dụ như mẹ anh chị em con đông mà có một mình con tu á, thì có nên là có đủ cái power để cho mà ví dụ mẹ con mà không có siêu thoát hay gì đó thì có đủ như giải bớt cái hướng về mẹ con đó.
Đủ chứ, nếu con thật tâm tu mà con mà đắc đạo rồi mẹ được siêu thắng có gì đâu. Những người kia họ không tu là cái chiều hướng họ đi xuống rõ ràng.
Vâng.
Họ tham dục, tiền bạc, ăn nhậu, sát sanh mà không hay, không có từ tâm.
Nhưng mà các anh chị con ví dụ như cứ thương nhớ mẹ hoài, ví dụ ăn món ngon hoặc là đi chợ thấy trái cây ngon cứ mua về cúng mẹ như vậy, cứ cầu cứ réo mẹ con hoài chẳng hạn, như vậy thì mẹ con như cái cảnh giới khác ấy, có được yên tĩnh không hay là cứ nghe
cái đó
con
là
nó
có
gọi
tâm
réo?
có tâm thì cũng được, có tâm trời cũng giúp cho. Người nào có tâm hiếu cũng trời cũng thương hết, trời Phật thương hết. Có hiếu tâm trời Phật cũng thương hết. Mà con tu mới thật sự có hiếu tâm. Con cái xác con biết thương là con thương mẹ. Mẹ tạo ra cái xác của con, mẹ muốn con bình an. Và bây giờ con biết được hồn lẫn xác, tâm lẫn thân, càng ngày con càng tu là phần hồn của mẹ rất yên ổn.
Chị con mà thỉnh thoảng cứ thấy ở trong nhà chị á, có cái bóng dáng lởn vởn đi qua, chắc mẹ về. Con bảo giờ này chắc mẹ con siêu thoát rồi chứ, mấy năm cả gần 10 năm nay rồi làm sao mà mẹ con về được nữa, chả lẽ mẹ chết oan hay là bị xuống địa ngục hay gì mà vẫn về.
Mấy mươi tuổi chết.
Dạ thưa thầy, mẹ con 55 hay 58 tuổi. Mẹ bệnh mất, bị cancer thôi ạ. Mẹ con thì được một đời thờ chồng nuôi các con, nghĩa là đức hạnh rất là con tôn thờ mẹ con lắm.
Thì con chịu tu đó là con trả hiếu đó. Mẹ được hưởng được cái từ trường tốt của con sưởi ấm, phải không? Thì muốn có hiếu là phải tu. Mẹ muốn mình bình an mà mình tâm lẫn thân được bình an là mẹ vui vậy thôi.
Cảm thấy.
Còn quỷ hoại thể xác là chống cha mẹ đó. Người nào mà quỷ hoại thể xác người đã chống cha mẹ, nuôi dưỡng sân si cũng chống cha mẹ.
Dạ thưa thầy, chào thầy. Con hỏi thầy là con muốn biết là từ cách đây 7 năm đó, con có về Việt Nam thăm gia đình một lần, thì khi mà thấy ở bên Việt Nam mẹ và hai con với anh em thì nghèo khổ quá đi, thì bắt đầu từ trở lại ở Mỹ thì con mới quyết định là phải đi ra đây làm để mà kiếm tiền gửi về nuôi gia đình đó. Thì từ cái chỗ đó con đi ra làm ăn thì cứ thất bại hoài. Thì khi thất bại á, thì về nhà lại nhận được cái giấy ly dị á. Con không biết cái đó là cái chuyện kiếp của con hay là cái gì đó nhờ thầy.
Khi không nhận lấy giấy ly dị là không có đúng.
Tại vì ông không cho con ra làm ăn mà con nói là
phải có lý do. Con làm ăn cái gì?
Dạ,
làm ăn đứng đắn.
Dạ, làm ăn
của
đứng
chồng
đắn
con vợ phải thương lượng với nhau. Có vợ có chồng. Nếu bây giờ gia đình em khổ, bây giờ anh phải giúp vô, anh em thương lượng với nhau đi làm việc để giúp gia đình.
Dạ con có à. Con có trình bày như vậy và con cũng đồng thời có nói là khi con đi ra làm ăn á, là con sẽ không lấy cái đồng tiền của chồng con làm cực khổ mà đem ra làm ăn. Cái đồng tiền đó là của con để dành hồi nào tới bây giờ con muốn làm ăn để gây có số tiền lời để giúp cho gia đình, thì ông quyết định là con phải ở nhà lo cho con, còn nếu đi ra làm ăn thì ổng sẽ ly dị con. Thì thương gia đình quá nên con chấp nhận cái sự mà chồng con quyết định đó. Rồi
con mới thấy rõ chồng con thương con nhiều lắm, không muốn con vất vả, mà không muốn con thiếu tình thương gần gũi của người mẹ hiền. Thì chồng chứng minh chồng con thương con nhiều lắm á.
Nhưng mà bây giờ con làm ăn thất bại thì bây giờ con năn nỉ ổng là thôi giờ sống gì con đừng có ly dị đó.
Con thấy ổng, thất bại có lý do.
Dạ tại vì mở nhà hàng rồi chứ.
Đó, con mang nghiệp sát.
Dạ.
Con đi làm chuyện ác, chồng con đâu có chịu, phải không? Chồng con làm đúng á.
Mà bây giờ ổng nhất định ổng ly dị. Thì thôi con cũng nghĩ là không biết cái đó là cái kiếp hay gì thì con cũng chấp nhận. Nhưng mà theo con muốn hỏi cho thầy chỉ cho con đó. Như bạn bè thì nói con phải nên mướn luật sư này kia để người ta bảo vệ cho con á. Mà trong lòng con thì con không muốn làm. Thì thầy nghĩ con làm gì là con
muốn. Con muốn làm là con tu thôi. Con chỉ tu, cắm đầu lo tu rồi cái gì cũng tốt hết đó. Còn con đi làm luật sư rồi hai bên nó càng ngày càng sức mẻ thêm, càng xa hơn nữa.
Thì con có nói với ổng là thôi bây giờ nếu mà ổng không cho con một dịp trở lợi đó, thì con chấp nhận con ra đi. Ổng muốn cho con bao nhiêu thì cho, không cho thì tùy ý ổng. Chứ con không có đòi hỏi và cũng không có muốn luật sư gì hết.
Bởi sứ này á, nó có thực tế bảo vệ quyền lợi của con người. Khi mà chồng bỏ vợ gia tài phải chia hai, rồi đó phải có luật sư. Nhưng mà con là người tu, con không cần cái đó. Và ráng tu nhiều hơn, mình có cơ hội mình tu nhiều hơn mà mình thương chồng nhiều hơn, rồi rốt cuộc chồng sẽ trở lộn lại tốt đẹp gia can, bởi vì nó đã có con rồi.
Con
không thể mất cha.
Dạ con có 6 đứa con.
Thì con không thể mất cha.
Con mới nói ổng thôi bây giờ con năn nỉ hoài và con hai vợ chồng thì đã ly thân với nhau 3-4 năm rồi. Đi trong nhà thì hai người đi vô đụng mặt nhau vậy nhưng mà không ai nói tới ai hết. Thì con mới định hỏi thầy là chỉ với con làm gì có đúng hay không, hay là mình ngu vậy đó thầy, là không đi mướn luật sư này kia đó.
Cái
con
đó là
thật, lòng con không muốn, tại vì con nghĩ là
cái đó sự quyết định của con.
Dạ.
Còn đối với người tu á, mà nói chuyện cái cơ hội đó là cơ hội của người tu và
dạ,
dốc lòng tu.
Dạ.
Để nuôi dưỡng mấy đứa con thành tài, cái đó là hạnh hy sinh con rất cao.
Dạ.
Mới làm được.
Dạ. Dạ, con cảm...
còn không mà con phải theo luật lệ của đời.
Chúng ta còn nhiều thời gian đó, xin các bạn đạo cứ tuần tự sẽ được tính thiên mình, thành ra không có cần phải mà chen lóng gấp.
Dạ thưa thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Con lên đây để biết ơn thầy. Vì trong mấy tháng con cũng hay bệnh, mà trong khi tim con nó nhói lên thì con không có tính trở đi nhà thương. Thì tự nhiên con niệm Phật thì thấy tim con nó dịu xuống. Không biết thầy cứu con, mà trên cứu con. Con đến đây nhiều lần bệnh như vậy, con niệm Phật thì thấy tự nhiên nó dịu xuống. Hả? Con để lại thầy, để con đành ơn ba lại.
Người tu phải thật tâm hướng về Phật, dứt khoát tình đời hướng về Phật mới là người tu. Nếu mà tâm còn nghĩ chuyện đời, ôm chuyện đời nó phải nhói tim, không có nên ôm chuyện đời nữa, lớn tuổi rồi. Dứt khoát bây giờ mình may mắn ra đây, có cái xã hội tốt hơn bên nhà, thì mình là tu, tới đây mà không tu uổng quá, không có ai đá động tới mình, tại sao không tu? Tu thức giác, rồi mới cứu gia đình được.
Còn hỏi, xin hỏi thầy một điều, con Xuân đó, nó ban đêm nó hay thức sáng, đêm ban ngày nó ngủ thầy.
Ai?
Thằng Xuân, thằng Út đó này.
Nó có đi Thanh Lọc không?
Dạ có, năm ngoái thì nó có đi.
Nó phải cứ 6 tháng cho nó làm lần nhé.
Dạ.
Năm ngoái nó ngủ được mà.
Thì tại con cũng cố gắng, con thiền công phu ngày đêm.
Nhưng mà nó, bởi vì con nít nó hay ăn bậy á.
Dạ.
Mình phải cho nó đúng mấy tháng, cho nó Thanh Lọc một lần chút xíu, công chuyện có gì đâu mà nó khỏe.
Dạ. Con cũng cố gắng thiền ngày đêm thầy, mà trong nhà cũng không có ổn định được thầy. Con đến đây để lại thầy, lại để tạo lại.
Không có lo nhiều, đứa nào nó có khối óc, mình lo mình tu, phát triển tâm từ bi mới độ nó tiến được. Làm người mẹ phải có cái hạnh tốt, cái gương tốt, lo thiền, lo tu. Nói tại sao mẹ phải tu, mẹ thiền cho nhiều để bà ngoại vui. Nói vậy là nó bắt chước, nó thiền nhiều để cho má vui.
Thưa thầy, con là Hạnh, cô của Lân á. Con đến con hỏi thầy là tại một năm nay con kiếm việc làm hoài mà không được. Không biết gì problem gì. Chắc là cái nghiệp nó nặng quá.
Không phải, cái duyên không có, tìm ra việc chứ có gì đâu.
Bây giờ, tại vì con tuổi mạng mộc đó mà.
Cái problem không có biết enjoy lấy mình. Mình biết enjoy lấy mình, sự sở hữu của tôi là để giúp mọi người. Nên tôi tu, tôi thể hiện từ bi, đi đâu tôi không biết, chừng ta tới nhà ta kiếm mình làm việc. Còn nên mình tới người ta từ chối là tâm từ bi mình không có, không có phát triển, không có hòa đồng với người ta thấy mặt ta ghét.
Chắc tại mạng mộc là kim nó năm nay là kim năm kim đó thầy.
À, nó
có
chặt,
phải không ạ?
Nó chặt cái cây nữa hả? Thì
dạ.
Không kẹt đầu này đổ thừa đầu nọ vậy chứ không có gì đâu. Mình phát triển tâm từ bi mình là được.
Người thì làm ăn cái gì nó cũng
phải rồi, phát triển đi. Phát triển thanh tịnh, lo tu rồi đi kiếm việc làm được.
Đấy,
không
có phải
sao
là
hết.
Tại vì cái kiếp trước con làm
không có đổ thừa kiếp trước nữa. Bây giờ tôi chưa biết tôi là ai, tôi lo tôi tu, tôi biết tôi là ai, họ sẽ dùng tôi. Hả?
Dạ thôi cảm ơn thầy.
Xin chào thầy. Con có câu hỏi thầy. Đây, nhà con có hai cái kiến mà con mua ở chợ á. Con đem về con đợi ngày sau một cái, ngày trước một cái thôi. Nhưng mà ông chồng con cũng cứ la con đi lấy bồ lấy đồ về để treo một trước một sau hoài á. Tại trong nhà lộn xộn hoài mà. Cái con mấy cái con lấy con đem đi bỏ thành giác á. Thì có sao không thầy?
Cũng có sao. Giết chết người nó cũng là con không có sao. Đầy đọa thần thánh nó cũng la không có sao. Mà lúc nào sao chiếu rồi nó mới thấy sao. Có gì đâu.
Thầy con trong nhà.
Cho nên khi mình kính một cái gì là mình phải rõ ràng. Kính trời Phật mình phải rõ ràng. Gia đình phải thông cảm. Không có để làm ẩu và đi mạ nhục trời Phật. Không có phải chuyện giỡn. Khi mình đặt cái kiến vô vi là mình tưởng trời Phật, không phải tưởng người phàm. Vì vậy nên bỏ giờ mình thùng rác là mình mạ nhục trời Phật. Tâm mình cũng ăn năn chứ đừng có nói trời Phật.
Thì ông xã của ông là tức quá, tại tôi cũng tin mua về để như là
con thấy... tin theo được, con phải có cái tâm thành kính. Cái miếng kiến không đâu có giá trị nào, có bạn đạo chính cho con mới được. Thì chồng của con phải hòa thuận con mới đem được. Chứ con rước người hiền tới nhà rồi kêu chồng con chửi, rồi chồng con mang đọa chứ làm cái gì.
Đây,
không có bảnh hơn người trời Phật đâu.
Tại con thấy kiến bán ở chợ mấy tiệm mua về thôi.
Thấy rẻ không? Quá mà. Cũng như Phật xi măng rẻ quá mà. Muốn để chỗ nào lại không được, muốn dục chỗ nào lại không xong.
Lại con hỏi thầy, con có hai cái lá bùa xin ở cậu ba nhỏ, tại con bệnh á, con xin về giờ con để nhà hoài á. Nhưng mà sao thấy nhà con bị lộn xộn hoài á, giờ con muốn em trả hai lá bùa đó rồi sao thầy chỉ giùm con.
Vậy đi kiếm cậu ba nhỏ trả chứ gì nữa. Cậu ba nhỏ ở đâu?
Cũng ở gần đây mà con không biết. Chờ không biết đường, con xả con chở con đi.
Mình xin bùa để làm gì?
Tại vì con xin bùa con bệnh đó thầy, nhức đầu hoài á.
Nhức đầu là ta trị chứ có gì đâu phải xin bùa. Xin bùa cũng như rước cảnh sát vô nhà mà không nuôi con, có hôm nay nuôi cơm có ngày nó bắt con á. Cái bùa là giữ nhà đó gì, cũng như cảnh sát giữ nhà mà bắt cảnh sát giữ nhà mà không cho ăn cơm, có ngày nó trở súng nó bắn nè.
Vậy là con phải đem đi trả cho cậu ba hả thầy?
Chứ sao? Bởi vì con không hiểu rành, tôi không hiểu rõ cái bùa này là ông gì, tới giờ mấy giờ ông ăn cơm, mấy giờ ông tắm tôi không biết. Rồi tôi vô lễ, có ngày ông bắn tôi á. Rồi tôi xin tôi trả, tôi không biết được cái luật lệ cái lá bùa này làm sao. Phải biết, khi mình lãnh lá bùa mình mới biết cái luật lệ rành mạch. Mình phụng sự rành mạch, phụng rửa bề trên đâu phải giỡn. Nhiều người thỉnh bùa về nhà làm cả nhà xáo trộn rồi điên luôn hết rồi.
Với lại con sao ông bị nhức đầu hoài á thầy?
Con có đi thanh lọc cho nó hết nhức đầu không?
Dạ con chưa đi.
Đi lên kim bích nó kiểm soát con tại sao nhức đầu. Cho uống hết chứ có gì cái đó dễ lắm. Ở đây có pháp sơ hồn con có làm không?
Dạ có. Mà mỗi lần làm bị nhức hai cái da gì đó thầy.
Phải như vậy.
Để hai tay lên đó là bị nhức hai cái da.
Phải như vậy. Lần lần nó quen. Quen nó thông nó có nhức đầu. Mà con thanh lọc cho độc tố trong máu nó ra không có nhức đầu. Nó không có tấn công thần kinh, không có nhức đầu.
Mình nằm con cũng có chỉ tới nhà chỉ con á. Cũng có chỉ con đi lên thanh lọc á, con chưa có đi á.
Thanh lọc cái khỏe liền. Nhiều người chưa thanh lọc nói ô cha hư ruột này kia nọ, thanh lọc rồi đó, khỏe, khuyến khích người khác đi.
Cảm ơn thầy.
Mặt mày hồng hào, tươi trẻ, có gì đâu. Tôi là kiểu mẫu đi trước để cho mọi người bắt chước đi sau, nhưng mà không chịu đi thì ráng chịu.
Kính thưa thầy Tám, đây là lần đầu tiên trong đời con được gặp thầy. Con đến đây để con cảm ơn thầy là 3 năm trước đây con có gặp một hoàn cảnh khó khăn mà anh con đã đi theo thầy để tu thiền. Dính nhờ cái sự hướng dẫn của anh con đã học được ở thầy cho con biết trong cái cuộc đời này như thế nào và tất cả mọi việc đều là tạm bợ. Do đó là con đã trải qua được cái sự khó khăn trong lúc đó. Và bây giờ con có một vài câu hỏi con xin thầy dạy cho. Là anh con tu với thầy và nãy giờ con ngồi nghe thì con có nghe thầy khuyên ăn chay, ngồi thiền và con thấy rằng anh con vẫn còn có ăn những cái động vật nhỏ như tôm cá và con có cái thắc mắc là thầy khuyên mọi người ăn chay như vậy cái sự ăn mặn chút đỉnh đó là do cái sự chọn lựa của người học trò phải không ạ?
Cái đó là ăn chay thì lúc ban đầu tu nên ăn chay cho nó nhẹ và mình thiền nó khỏe hơn. Còn ăn sen kẻ đồ mặn đồ này kia nọ, rồi lần lần mình nghe băng giảng mình thích tâm mình muốn hại vật nữa, lúc đó mới dứt khoát ăn chay luôn. Mà ăn chay bây giờ văn minh lắm, có đủ đồ bổ, không có thiếu cái gì hết. Ăn chay không thiếu cái gì hết, đủ đồ bổ cho cơ thể. Mạnh dạng tu học hơn.
Thưa như vậy là thầy dạy rằng khi ngồi thiền thì nếu mà ăn chay trường thì tốt hơn rằng có ăn mặn chút đỉnh, có phải không ạ?
Cái ăn mặn cái đó không phải là kêu nó ăn mặn, nhưng mà nó thích thì nó chưa dứt khoát. Cái thiền thời gian dứt khoát rồi có năn nỉ nó cũng không thèm ăn nữa.
Cảm ơn thầy.
Nó có trình độ cao nó mới dám ăn, còn thấp nó không cứu người ta được mà ăn gì.
Cảm ơn thầy.
Nam Mô Di Đà Phật, lần đầu tiên con mới gặp được thầy nhờ vị hai giới thiệu con. Mà con cũng xin thầy con hỏi về phần mẹ con ở Việt Nam đó. Mẹ con năm nay 75 tuổi mà mẹ con á thì hồi từ hồi nào tới giờ mẹ con ưa giúp người lắm, sanh đẻ giúp người, mẹ con không có lấy tiền bạc ai. Sau giờ mẹ con tự nhiên đã mù đôi mắt á. Bây giờ con hỏi thầy có cái gì thầy có thể giúp giùm cho con để con giải thoát giùm cho mẹ con.
Bây giờ đổ mồ đổ mắt là sao?
Không biết tại sao mẹ con tự nhiên mờ đôi mắt, không thấy đường. Mà từ hồi đó tới giờ mẹ con chuyên môn giúp người toàn sanh đẻ. Hồi đó lúc đó mẹ con không biết sanh đẻ cho ai hết, mẹ con phải đứng giữa trời á, xin ơn trên đó để giúp cho mẹ con sanh cho người ta đó. Mà không biết tại sao giờ
đỡ đẻ rồi rước trượt khí chứ gì.
Dạ, giúp sanh cho người ta mộ giường á. Thì hồi đó mẹ con có nói là 53 tuổi mẹ con sẽ chết á. Nhưng mà không biết bây giờ mẹ con được 75 tuổi, nhưng mà con cũng luôn luôn lúc nào con cầu nguyện cho mẹ con được tai qua nạn khỏi. Nhưng mà bây giờ mẹ con đã mù đã mất. Mỗi khi con mà nhớ tới mẹ thì trong lòng con cảm thấy buồn. Giờ con cũng có một chút ít lời thầy á, cũng như có gì thầy giúp giùm cho con được, cho mẹ của con.
Cái đó là mẹ có tâm từ bi, là khi thấy người ta để đau khổ mẹ giúp. Rồi bây giờ mà nguyện với trời Phật, trời Phật cho không thấy để bớt giúp khỏe thôi, không sao. Kêu bạn ráng tu đi, có cơ hội cho mẹ tu, thay vì sống 53 tuổi bây giờ 70 mấy tuổi rồi, tu tiếp đi.
Giờ mẹ con 75 tuổi,
có cơ hội tu rồi tu đi.
Mỗi khi mà con nghĩ đến mẹ con là tự nhiên trong lòng con cảm thấy như là buồn rầu lắm, như con bệnh nặng lắm.
Không phải vậy, khi mà con nhìn con hiểu mẹ, mẹ đã phát nguyện như vậy, phải trời Phật chứng, thì mẹ trời Phật chuyển đi đâu mẹ phải chấp nhận rồi mẹ tiến, không có gì hết đâu.
Chỉ là mỗi đêm khi con nằm con ngủ, trước khi con ngủ con ưa niệm Phật lắm, mà cả suốt cả 2 năm nay con ít khi có ngủ được lắm. Mỗi lần con uống thuốc vô thì con càng ngủ được, mà nhưng mà con không uống thuốc vô thì con không có ngủ được. Con không biết tại sao con bị bệnh gì, tại vì con càng nhớ gia đình á thì con càng làm như con càng bệnh nặng nhiều hơn.
Con đã làm nhiều chuyện không cần thiết giấy đậm khối óc, thay vì để khối óc an lành. Cho nên con biết được pháp vô vi, con tu đi, để cho những thần kinh nó hồi sinh thanh nhẹ thì hết chứ có gì đâu. Mình muốn biết như vậy, thương mẹ, bây giờ trước sau mẹ cũng chết. Phải làm sao cho mẹ được yên khi chết. Thì mình tu, mình hướng tâm về mẹ, hồi hướng về mẹ thì mẹ sẽ được yên trong cái giấc ngủ. Xa thế gian chứ không có chết đâu. Cái cõi bên kia nó cũng đông đúc như vậy, nó cũng tu hành, nó cũng làm ăn đủ chuyện hết.
Con thấy mẹ con luôn luôn lúc nào cũng giúp người mà sao cái chuyện gì cũng đem đến cho mẹ con nhiều chuyện.
Càng giúp người chừng nào thì càng bị nạn.
Bị
phát
nạn.
Triển cái tâm từ bi ra. Không có khổ đâu. Phát triển tâm từ bi, có trời Phật, con tin nơi trời Phật không bao giờ phụ mẹ đó, đừng có lo.
Vậy con cảm ơn thầy.
Con lo con tu là con báo hiếu cho mẹ đó. Cho con đứng khóc con hại mẹ không có tốt.
Con cũng cảm ơn thầy.
Kính thầy, tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất thì sự thật đã có hai người hỏi trước tôi rồi về vấn đề linh hồn có hay không. Thì như tôi thấy, ví dụ một người sống như chúng ta có suy nghĩ biết thế này thế nọ, mà một người điên thì đau khổ và họ hành động nhiều cái nó cũng không được tốt lắm. Rồi bây giờ một người bị chụp thuốc mê thì hoàn toàn không biết gì hết. Thì như vậy khi chúng ta chết rồi, giả sử có hồn, sự thật tôi muốn biết thật là có hồn hay không. Mà giả sử có hồn thì lúc đó hồn có biết gì hay không, hay là chỉ sống, hay là hoặc không sống, hoặc là vô tri, tức là không hề biết gì hết. Đó.
Anh muốn biết rõ đây có địa ngục du ký, đọc một chút là hiểu rồi. Phải có hồn, có người có hồn mà không nhìn nhận cái hồn là khổ suốt đời, mà không hiểu cái hồn, vị trí của cái hồn là khổ suốt đời. Phải hiểu rõ cái vị trí của cái hồn, mình phải tin tưởng cái hồn. Không có hồn không có sáng suốt. Còn người điên là nó có cái duyên nghiệp từ tiền kiếp, bây giờ nó phải chấp nhận. Rồi nó học, có nhiều điên, người điên thời gian hết điên, nó hết rồi, nó hết cái nạn tai của nó hết, hết điên cũng có.
Dạ, thưa còn câu hỏi thứ hai là theo như luân hồi tiến quá hoặc thoái quá, thì khi chúng ta đã mang kiếp người thì trước đó chúng ta có lẽ sẽ trải qua nhiều cái, thí dụ như là cây cỏ sinh vật, thì chúng ta cũng đã từng bị sát hại đủ các thứ chuyện. Thì như vậy là coi như chúng ta cho dai trước, thì bây giờ chúng ta lấy lại để có thể có cái thể xác được lành mạnh mà tiếp tục tu luyện. Thành ra cũng có thể, nếu mà căn cứ như vậy thì chúng ta cũng không nên câu nệ quá vào vấn đề sát giới mà phải tùy nghi, thưa thầy có phải vậy không?
Mình đó là khôn, mình hiểu tu. biết cái chuyện luân hồi rồi mình chỉ biết rằng mình tới đây mình học hỏi. Cho nên tại sao có cái sự hiện diện của tôi ở mặt đất này để làm gì? Để tôi học nhịn nhục, tiếp tục nhịn nhục và tiếp tục tiến hóa mà thôi. Tôi chỉ biết tiếp tục nhịn nhục và tiếp tục tiến hóa thì tâm lúc nào cũng an, không có cái gì rắc rối hết.
Dạ, cảm ơn thầy.
Thưa bạch thầy, con ở Việt Nam con mới qua đây được 5 tháng. Mà con nói với con nhai con, là cái cô con dâu cô ấy cũng đi tu, cô ấy ăn chay trường, mà cô ấy nói gia đình con 4 người qua đây, con thì 75, ông ấy thì thưa thầy 79, cái 2 đứa con gái qua đây, là cô ấy bắt chịu tiền máy bay, cô ấy bắt anh riêng. Thế cô ấy cứ vật nặng mà nhẹ với con. Con khổ quá thầy ạ. Bây giờ con muốn về Việt Nam thì con về cũng không có tiền về. Vậy
không có nên giận con. Con nó làm khổ cực, nó cho tiền mình tiếng nặng tiếng nhẹ không có phải sao hết á. Ăn thua mình làm mẹ, mình phải có tâm từ bi độ nó, hiểu cái khổ của nó nhiều hơn cái khổ của mình. Tại sao mình than khổ? Đây là sướng lắm rồi. Con nó bảo đảm qua đây là nó đã khổ, mình phải thương cái tình cảnh khổ cực của nó mà mình giúp đỡ nó. Lấy cái lượng từ bi của người mẹ độ người ta, chứ tại mình khóc cái nữa nó còn khổ hơn nữa, buồn nữa nó còn khổ hơn nữa. Tại sao người ta rước mình qua đây là mình khóc mình buồn làm cho người ta khổ, làm cho gia đình người ta bất an.
Thưa thầy, nó qua đây rồi nó không nuôi, nó mà giờ ở bên đất Mỹ thì không có ai nuôi cha mẹ, tự đi làm tự lo lấy mà ăn.
Thì nó cũng muốn rằng mỗi người ở đây phải có cái tập quán sống chung với cái xã hội này mới kêu mình có cuộc sống an vui. Nó muốn mẹ nó vui thì mẹ nó phải đi làm đi, đâu có sao, còn tay còn chân còn đi làm đi, rửa chén cũng sống mà, ở xứ này không có khổ đâu. Còn nó muốn con, nó muốn mình lành mạnh hòa tan với xã hội này thì mình cứ việc làm đi. Mà nếu không làm thì mình cũng phải tìm cái đường lối tu. Không làm cho xã hội, phải làm cho chính mình. Tu là làm việc cho chính mình thì con nó mới vui.
Như vậy tại con ở Việt Nam rồi, con tu lâu rồi, con vẫn đi chùa.
Đi chùa không phải tu, đi chùa là ngắm ông Phật chứ đâu phải tu. Người đi chùa là ngắm hình ông Phật, ngắm cái bàn thờ thôi chứ không phải tu. Tu là sửa tâm mới là người tu. Vì ở đây có cái pháp cho người ta sửa tâm. Của đi chùa là ngắm ông Phật thôi. Ngắm Phật giả chứ được ngắm Phật thiệt đâu.
Thưa thầy, cho con dâu con thì nó ăn chay niệm Phật mà sao nó lại đối xử với con như vậy.
Nó ăn chay niệm Phật là tu cho chính nó. Còn nó đối xử với mình như vậy là tại vì mình có cái gì mà thắc mắc đối với nó. Nó chịu không nổi, bởi vì nó đã sống cái đời sống này là ai làm nấy chịu, người nào làm người đó hưởng. Thì nó muốn cho mình trở về với thực chất của mọi người ở thế gian thôi, đâu có sao, của xã hội này thôi. Nhiều người được bảo đảm qua đây buồn, được tự tử đủ chuyện, cái đó là vô lý, không có đúng, không ý thức rõ vị trí của mình. Mình còn phước, người ta mới rước qua đây, thì mình mới sử dụng cái khả năng của mình đền đáp cho cái xã hội này tốt hơn. Đâu, mình ăn bám của xã hội hoài không có tốt.
Mà thầy cho con già rồi, con đi làm thì có ai mượn đâu.
Cũng có người ta mượn giữ bé chứ.
Dạ, thưa thầy, không đủ sức mà làm.
Thì ta tu đi. Ta tu thét rồi lần có cái duyên tốt. Mà cứ ngồi khóc hoài, kiền riêng hoài, đâu có ai dám gần mình mà người ta giúp mình. Mình tu thanh nhẹ vui với mọi người thì tự nhiên nói tiếng có duyên người ta giúp rồi. Phải không? Đừng có lo, mấy người ra đây còn phước mới ra được đây. Thì bây giờ ra đây bất cứ hoàn cảnh nào cũng chấp nhận, không có sao. Con nó cũng khổ lắm. Ở bên này không dễ gì dư được 1.000 đồng, ở Việt Nam đòi và cả 1.000 đô la gửi về. Con nó làm gì có, khổ lắm à. Thiếu nợ người ta, mua nhà cũng là thiếu nợ chứ. Nó mua nhà tốt, xe hơi tốt mà đối xử tôi vậy, nó đang nợ đầy mình á, nên nó không yên đâu. Nếu mình có tiền mình còn giúp nữa nó nữa là khác.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, hôm nay tôi đến để xin cảm ơn thầy đã có từ tâm giúp cho linh hồn má chúng tôi vừa mới mất hôm 29 tháng 4 vừa qua được siêu thoát. Thưa thầy, hôm qua con thiền con được thấy một cái việc về má con, thầy cho phép con xin trình bày trước ban đạo. Thầy cho phép con. Thưa quý bạn đạo, má tôi tối thứ hai vừa qua kêu đau bụng, sau đó đưa vô nhà thương, tới sáng hôm sau thì ra đi cách rất là êm ái, không bị đau. Thì cái sự ra đi đột ngột đó của thân nhân chúng tôi nó cũng làm chúng tôi vô cùng xúc động và rất là ngỡ ngàng. Tuy nhiên trên phương diện đạo thì chúng tôi nghĩ rằng, cũng như ba chúng tôi, các em của tôi đều nghĩ rằng một cái việc ra đi như vậy thì tốt cho cái người mẹ của chúng tôi, bởi vì không bị hành xác. Chúng tôi cũng làm lễ trước thầy, đến đây làm lễ cầu siêu. Riêng tôi thì mỗi buổi tôi đều ngồi thiền trước quan tài, tôi cũng cầu nguyện cho linh hồn má tôi được siêu thoát, làm đầy đủ bổn phận của người con. Ngày hôm qua, trong lúc ông Thượng Tọa Thích Quảng Thanh đọc kinh, tôi không biết là kinh hay là chú, tôi không có rành kinh kệ. Trước đó, trong lúc cúng cơm, thì vì lý do tôi là con trai trưởng, thành ra tôi phải gấp cơm, gấp thức ăn để cúng. Thì khi ông ấy nói rằng hiếu tử, tự nhiên tôi vừa gấp cơm mà tôi rất xúc động. Một cái niềm xúc động dâng lên trong lòng tôi. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay tôi cầm đũa này tôi xới cơm cho mẹ tôi, mà thật sự tôi đâu có lấy là hiếu tử. Từ nhỏ tới lớn tôi đâu có bao giờ bưng cơm rót nước cho mẹ tôi đâu. Để sau ngày hôm nay tôi chỉ làm có một lần này rồi lần cuối cùng. Từ đó tôi nghĩ rằng tôi phải hết sức cầu nguyện để cho vong linh mẹ tôi được siêu thoát, thì như vậy tôi mới được báo hiếu được một phần nào. Do đó khi mà đến cái buổi tiếp theo đó là khi cầu kinh, là đọc chú, thì tôi cầu nguyện chư Phật rằng tất cả những gì công năng công phu của tôi lâu nay tu hành, tôi xin nguyện dâng hết để giúp sao cho mẹ chúng tôi được siêu thoát. Và trước hết xin cho tôi gặp được mẹ tôi, để tôi muốn biết mẹ tôi bây giờ đang ở đâu. Mặc dầu mẹ tôi mới mất có 3 ngày, tôi muốn biết như thế. Thì lập tức tôi thấy hình mẹ tôi hiện ra. Và sau đó tôi thấy một đoàn người rước một cái kiệu đi vào một cái đền thờ. Thì khi đoàn kiệu dừng trước cửa đền thờ thì cái người bước xuống kiệu là mẹ chúng tôi. Và bà từ từ bà đi vào trong cái thánh đường đó. Tôi thấy cái khung cảnh nó rất là xa lạ, bởi vì nó không phải là chùa chiền hay là gì hết. Tôi cũng không biết chỗ đó là chỗ nào. Xong tôi đi ra ngoài thì tôi chợt thấy một cái đoàn kiểu khác lớn hơn, uy nghi hơn, đang từ từ tiến vào một cái cổng. Và tôi nhìn thấy bên trong cổng nó, phía xa nó là một cái đền đài nguy nga tráng lệ, rất là cực kỳ, trong cái khung cảnh rất là, tôi nghĩ trong trần gian này không có cái cảnh đó. Thì tôi nhìn lại trong cái đoàn người đi hai bên, thì bên phía tay mặt và cái người thứ nhì là chính là mẹ chúng tôi. Bà lúc đó bà mang một cái thân xác rất là trẻ trung tươi tỉnh, trong một bộ nữ phục đồng tu như là những bà ma sơ. Mà xin thưa là mẹ tôi không phải là tín đồ công giáo, thật sự cũng không phải là Phật tử, bà ấy cũng không có gì hết. Tôi thấy mặc bộ đồ ở ngoài màu xanh đậm, ở trong bên trong thì màu xanh lạc. Thì khi tôi thấy bà thì bà cũng nhìn tôi, tỏ cho tôi biết rằng bà cũng đã thấy tôi vậy, nhưng bà vẫn tiếp tục đi như là đi theo hầu cái kiểu đó. Mỗi bên khoảng 4-5 người, nhưng mà bà là người thứ nhì đi bên tay mặt.